Bắt đầu tôi muốn kể cái việc câu chuyện nhỏ nhỏ này, rồi mình nói chuyện, mình bàn chuyện sau. Bên Trung Hoa có cái truyền thống thiền tông rất là hay. Cái truyền thống bên người Trung Hoa rất là hay. Họ tin vào cái sự quan trọng của đi tìm một cái người thiền tri thức để mà xin hỏi, xin được trả lời những cái thắc mắc của họ. Thành đời xưa mấy người Trung Hoa ta hiểu như vậy. Thành ra họ, những người mà chân tu đó, họ sẽ lặn lội từ rất là xa, đi cả ngàn dặm như bên Trung Hoa thì biết không có đường xá gì nhiều lắm, đi đường bụi đường lầy, rồi không có xe, rồi phải đi bộ, rồi đi xe ngựa này nọ, khổ sở với sợ đi cả 2-3 ngàn dặm luôn để tới để xin thỉnh giáo một cái vị thiền tri thức. Thành cái vị phải hiểu rằng cái sự khó khăn của cái người cứ đường tu cái đời xưa bên Trung Hoa đó, là họ hiểu cái sự quan trọng của cần được cái sự hướng dẫn của người thiền tri thức, thành phải đi lặn lội đường xa tới cầu. Mà thiệt ra khi mà nghe danh tới người thiền tri thức như vậy, chưa chắc ở đó thiệt sự là thiền tri thức nữa. Tại nhiều khi có nhiều vị nổi tiếng, nhưng thiệt ra họ nổi tiếng là tại vì họ có cái, họ được nổi tiếng chứ không có nghĩa họ có trí huệ. Thành nhiều tới lặn lội như vậy xong rồi phải đi về mà không có được gì hết. Thành hồi đó có một cái thời đó có một cái nhóm tu thiền, nghe danh một vị minh sư ở cái thiền viện rất rất là xa, cả 2-3 ngàn dặm rất là xa, mới tổ chức quyết định là tổ chức một nhóm đi với nhau lặn lội tới để cái thiền viện để xin thỉnh giáo cái vị thiền sư này. Thì họ mới tới được cái thiền viện, thì tới đó còn sáng tinh sương, mới 2-3 giờ sáng. Thì cái thiền viện đó, cái cổng nó khóa lại. Réo một lời lâu rồi, một thời gian rất lâu rồi, thì bỗng nhiên có cái việc như con người bước ra, có cái tiếng, cái giọng ngái ngủ dễ sợ sau cái cửa cổng sắt, cái cổng muốn như vậy. Thì cái người lãnh đạo mới nhỏ nhẹ nói về thưa với giọng sau cổng đó, nói là bạch thầy, chúng con đã lặn lội từ xa tới đây để hy vọng được ra mắt thiền sư viện chủ để xin thỉnh giáo một đôi lời. Thì cái giọng sau đó gắt lên, nói nhỏ như vậy, tới gần nó lại tôi nghe coi. Xích tới gần đây nó lại tôi nghe. Thì cái nhóm nó lật đật, nhóm lại xích tới gần cái cửa, xong rồi nói to tiếng lên, nói là bạch thầy, chúng con từ xa tới đây xin thầy cho phép con gặp viện chủ để mà xin thỉnh giáo ngay. Cái việc gì xảy ra không? Còn Như Hương đâu rồi? Như Hương thích thiền lắm, phải kể cho Như Hương nghe. Tại Như Hương thích thiền lắm, thành ra kể chuyện thiền thôi chứ Như Hương mà nhàm cái pháp tịnh độ của tôi rồi. Quý vị biết chuyện gì xảy ra không? Tới nghe thầy kể chuyện thiền. Khi ông ở sau cái tường đó, lấy cái thùng nước đó, tạt nước. Thầy nghe vị tưởng tượng như vậy. Cái nhóm này nó vừa đi xa vừa mệt, vừa buồn ngủ nữa. Bây giờ vừa ướt như con chuột nữa. Vừa lạnh lẽo nữa. Thì cái nhóm kia đương nhiên là bất bình, sợ mới nói với thang thiền với vị sư kia, nói là bạch thầy, chúng con là từ xa tới là lặn lội như vậy, mệt mỏi bây giờ như vậy cái này cái nghĩa là gì, xin thầy có một chút từ bi gia hộ cho chúng con. Chị ra biết không? Ông khi ông thầy tu ông chụp một cái xô nước khác nữa, ông tạt vào nhóm lần thứ nhì. Một nửa nhóm người đó giận quá này, lập tức bỏ đi về, không thèm nói một tiếng. Cái nửa nhóm kia thì ở lại, kiên nhẫn ở lại, đợi tới khi mà đới sáng về cái đúng cái giờ mà cổng mở ra, xin vào gặp phương trưởng. Thì trong cái nhóm đó kiên nhẫn ngồi đợi đó, thì được ngài thiền sư đó, viện chủ đó mà giảng pháp cho mình nghe. giảng về thiền cho mà hiểu cái phương pháp tu luyện thiền thì nghe thích quá. Cơ hồ một số người xin phép ở lại để mà tu với ngài vị thiền sư đó. Thì xong không bao lâu sau họ đắc được tứ quả là. Vậy câu chuyện có ý nghĩa sao? Rồi nói là sao? Ý nghĩa là sao? Có người nói là phải kiên cố, phải kiên nhẫn, phải kiên tâm. Có ý kiến gì khác? Yes. Đợi khi mà cửa mở ra đừng làm phiền người ta. Những cái người thiền sư nó mới chọc họ khó, họ cáu lắm, họ dễ cáu lắm. Cái có ý kiến gì khác không? À. Nhỏ đệ tử tôi đó. Quý vị biết không? Quý vị mới đi cầu pháp á, thành thật sự mà thanh tâm để cầu pháp á, thường thường quý vị phải qua rất nhiều thử thách mới được dạy. Cái người thầy mà gặp quý vị mà tới đây thầy dạy họ. tôi không tin mấy người thầy đó. Anh quý vị biết không? Bài học đầu tiên hết về cái tu luyện, nhất là về thiền, để qua thử quý vị thành tâm đến chừng nào. Tại lúc mà tôi vào học thầy tôi cũng vậy, vào cũng giống như là mình cứ tưởng mình ngon lắm, mình là giỏi, mình có học thức, mình nói tiếng Anh giỏi, học trò ổng, mình biết chữ biết nghĩa, có bằng có cấp, có kinh nghiệm nữa, thành mình sẽ tổ chức cái chùa này cho nó hay hơn, làm nhiều tiền hơn, xây chùa lớn hơn nữa. Không dạy. Dễ sợ. Tôi cứ thắc mắc hoài. Hồi đó tôi mới thắc mắc hoài. Mình cứ nói, ủa, mình đó, vừa cạo đầu như họ. Mình học thức hơn họ nữa. Mình hy sinh nhiều như vậy đó. Hả? Mình ăn cũng giống họ. Mình ngủ cũng giống họ. Mình làm gì giống họ đó. Không dạy chứ. Không có thành tâm, không có dạy đâu. Đừng có tưởng. Nhận là nhận thôi đó, chứ không dạy. Thành ra tôi mấy năm tờ tôi không học được gì hết. Rầu dễ sợ luôn. Tiếng Việt Nam gọi là lập công, lập đại công mới được truyền pháp. Thầy tôi cũng dễ sợ như vậy. Lập nghĩa là làm việc tối bụi tối ngày không cần biết. Chỉ là lập đại công mới truyền một cái pháp môn cho mà tu. Nói cách khác nghĩa là sao? Mình lập đại công thì mình đủ phước mới được tu được cái pháp môn đó. Chứ đừng có nghĩ là trao đổi như nhiêu đưa tiền múc cháo vậy mà không có đâu. Mình phải tạo đủ phước rồi ấy, mình mới được học cái pháp môn. Chứ đừng có tưởng mình ngon. Mình ngon là trong cái thế gian pháp thôi, mình giỏi thế gian pháp thôi. Cái pháp xuất thế gian đó cần phước nhiều hơn lắm. Cần nhiều hơn nhiều. Tôi kể xong câu chuyện tôi rồi. Thì quý vị còn 18 phút nữa để mà mình kết thúc cái chuyện nói pháp ngày hôm nay. Mình phải cái thiền đường, quý vị không, cái thiền đường mà bên mấy cái người Trung Hoa tu đó, họ gắt gao dễ sợ, đùng một cái là họ tới chửi mắng như một trận. Thiền đường mình ai muốn làm gì làm. Ai có ý kiến, có thắc mắc gì không? Tôi muốn kể cho quý vị cái chuyện đó để dẫn tới cái lời muốn dẫn tới lời cảm ơn một số người đã từ xa lặn lội từ xa tới mà tu. Ok, chúng tôi không phải là thiền tri thức, thành chúng tôi không có những cái thái độ như vậy đâu, đừng có lo. Anh nói cho quý vị biết, tôi rất cảm ơn quý vị đã tới đây tu với chúng tôi. Tôi là tiểu tăng không biết gì hết, lâu lâu tôi chức chơi như vậy thôi. Anh không bao giờ ngạo mạn nó đổ, phải dám đổ nước mặt, đổ nước lạnh vào mặt quý vị đâu. Ok, anh tôi muốn cảm ơn có nhiều người đã tiến đây tham dự như cô Vicky. Rất bận rộn công việc, biết bao nhiêu cái công việc làm ra tiền mà cô phải bỏ cô xuống đây, Chánh Phong phải take vacation xuống đây, lái xe xuống đây mặc dầu đủ chướng ngại hết, các cô các bác là xuống đây, cảm ơn quý vị rất nhiều, ngồi cả ngày luôn, lớn tuổi nhưng mà dám ngồi cả ngày, tôi phục quý vị dễ sợ. Những bác này ngồi thẳng băng, ngồi chịu khó ngồi cả đêm. Anh tôi nhắc lại là tôi rất phục quý vị đã tới đây, là cực khổ, tu cực khổ như vậy. Nhiều người cực khổ mà tu rất rất là rất là rất là rất là tinh tấn. Tôi cảm ơn cái việc đó, tinh thần như vậy, tinh thần thiền đó rất là tốt. Còn những người còn lại ở đây mà ngày mai chưa đi thì tôi chưa nói gì hết đó. Ok, những cái sư cô này ở từ Canada tới, Gia Na Đài tới, mà ngồi thiền chúng ta ngồi cả buổi sáng luôn, ngồi giỏi lắm. Okay. Hoặc là cô từ Michigan tới, ngày mai cô cũng đi phải không, phải Như Hương?
Dạ.
Mai cô đi chưa?
Dạ, ngày mai cô đi.
Ừ, thế mọi người ngày mai thứ sáu ăn đi chơi hết. Cũng cô kia cũng vậy, cô kia cũng lái xa lần lội tới rồi cũng đã đi cầu pháp đủ chỗ hết. Thành cũng cảm ơn rất nhiều. Trời đông dễ sợ. Đông như vậy chắc mà bỏ đi, chắc là cái thiền đường chắc là không còn ai tu nữa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính bạch chư tôn đức. Báo ân tự. Kính thưa đại chúng. Con xin quỳ xuống tác bạch.
Cứ nói tôi dịch được ngay lập tức, tại tôi không nhớ được.
Dạ, đây là lần đầu tiên chúng con được tham dự một thiền thất hết sức là đặc biệt. Dạ, chúng con hồi nào giờ thì có đọc sách thiền, cũng có biết đôi chút lý thuyết về thiền. Và một số người cũng có tập ngồi thiền trước khi mà họ bước vào pháp môn tịnh độ. Lý do mà chúng con đi cầu pháp là vì chúng con tu tịnh độ đã lâu, nhưng mà thấy rằng sự tu tập của mình từ từ nó trở thành một thói quen, có nhiều vọng tưởng mà cũng không biết làm sao để dẹp trừ. Cho nên chúng con phát tâm cầu học. Mục đích của chúng con là muốn thử tìm kỹ thuật của thiền để xem mình dùng kỹ thuật này áp dụng trong sự tu tịnh độ của mình thì hy vọng có một cái gì mới mẻ hơn và hiệu quả hơn. Có lẽ nhờ chúng con đã liên tục tu tập chúng liên trì ở chùa An Lạc liên tiếp 8 năm, cho nên cái phước cũng đủ khiến cho sư bà chùa An Lạc có cơ hội được gặp thầy và thỉnh thầy về chùa An Lạc. Lần đầu tiên thầy đến chùa An Lạc thì thầy dạy, đó là một ngày pháp môn tịnh độ, 2 ngày. Tuy là thầy dạy về tịnh độ, nhưng mà chúng con thấy thầy có những khai thị rất đặc biệt. Thầy có những cái cách áp dụng niệm Phật cũng rất đặc biệt, cho nên chúng con bắt đầu lưu ý. Cho đến có một lần chúng con nghe được thầy nói rằng tôi chủ trương thiền tịnh đồng tu. Trước đây chúng con cứ nghĩ rằng thiền phải riêng, tịnh độ là phải riêng. Hai cái đó như là nước với lửa, không có thể nào hòa hợp với nhau được. Nhưng lời nói của thầy làm chúng con bắt đầu có cái sự biến chuyển và muốn tìm hiểu. Cho tới khi hay tin chùa Báo Ân sẽ tổ chức một tuần thiền thất, con đã khuyến khích những người bạn có chí tiến thủ hãy cùng đến đây tham dự một lần thử xem sao. Khi vào thiền thất, chúng con đến là nhằm ngày thứ hai của thiền thất. Chúng con thấy mọi người chỉ có một việc để làm thôi, đó là ngồi chéo chân để chịu đau. Buổi sáng thì chúng con tập làm quen, thì lúc đó ngồi cũng chưa đau lắm. Nhưng mà tới buổi chiều thì bắt đầu có những cái đau muốn rã rời hai cái chân ra luôn. Nhưng mà chúng con nghĩ mình lỡ leo lên lưng cọp rồi thì phải cố gắng. Khi mà những cái giờ break mà chúng con ra để mà gặp nhau đó, thì người nào cũng méo mặt hết. Thì quý vị mới nói với nhau, hồi nào giờ tôi cũng nghe nói về thiền nhưng mà tôi đâu có thấy thiền nào mà đau dữ vậy. Thì chúng con nghĩ rằng mình ghi tên đi cho tới thứ sáu mới về, thì thôi mình lỡ thì cứ lỡ luôn, nhắm mắt đưa chân để xem con tạo xoay vần ra sao.
Quý vị không biết đó, lúc mà tôi tu cũng vậy. Lúc tu mà nhiều lúc hồi lúc trước tôi cực dễ sợ. Không phải bây giờ sung sướng như bây giờ đâu. À không, bây giờ cũng chả sung sướng nhé. À, hồi trước cực dễ sợ lắm. Nhiều khi mà nhiều lần quá nên mình muốn bỏ cuộc, tại nó khổ quá này, thiếu thốn quá này. À, đều cái lý do duy nhất mà tôi không bỏ cuộc đó. Cuối cùng lý do mà cuối cùng mà tôi không bỏ cuộc được là tại vì sợ mất mặt với gia đình, với bạn bè mình.
Nhưng mà đến ngày thứ hai thì con chợt khám phá ra một điều. Trong những giờ được break, tất cả những bạn đồng tu từ San Jose xuống chỉ nói có một đề tài thôi, đó là đau. Thật ra điều đó làm con hiểu rằng vọng tưởng của mình đã gom lại về một mối. Chúng con ví như những người chiến sĩ ra trận. Ngày xưa chúng con chiến đấu với vọng tưởng. Vọng tưởng đánh du kích, nó chờ chúng con niệm Phật thì nó ra nó phá, rồi hết niệm Phật thì nó lặn vô. Bây giờ con nghĩ rằng cái trận đánh này là cái trận đánh dàn quân hai mặt đối địch rõ ràng. Làm thế nào để đối đầu với những cái cơn đau từ giờ này qua giờ khác? Chỉ có một chữ thôi, là chúng con tu chữ nhẫn. Từ từ chúng con có những tiến bộ khá hơn. Chúng con có những lúc ngồi được một tiếng đồng hồ. Đầu tiên có khi ngồi chỉ có 15 phút rồi phải thả ra. Nhưng từ từ có những người ngồi được 1 tiếng, 2 tiếng hoặc 3 tiếng. Rồi con lại hiểu sâu hơn một bước nữa. Chúng con thấy rằng không phải mình chỉ nhẫn để chống với cái đau, mà mình còn phải nhẫn nhiều thứ trong cái thiền thất này. Vì cái đau nó đến rất là phi thời và nó cũng đa dạng, cho nên khi mình nhẫn cái này thì cái khác nó tới, thì trong cái nhẫn là phải có cái nhẫn thêm. Rồi khi nhẫn được để có thể ngồi 1 tiếng, 2 tiếng thì lại phải nhẫn thêm một cái khác, đó là nhẫn đừng có tự mãn với cái thành quả rất là nhỏ bé của mình và rất là vô thường. Lý do con nói như thế là vì có khi cái tiếng trước mình ngồi rất là ngon lành, mình mới ra mình hớn hở khoe với bạn bè, thì cái tiếng sau là thôi nó đau lung tung. Cho nên khi được thì đừng vội mừng, mà khi thất bại đừng vội nản. Từ đó chúng ta có thể an nhiên trong đường đời cũng như trong đường đạo. Pháp môn thiền Như Lai thiền này, theo con nghĩ, càng tu sẽ càng thấm ngẫm được vô lượng nghĩa và vô lượng hạnh trong đó. Bởi vì pháp này bình đẳng, viên dung và cứu cánh. Con không dám làm mất thì giờ, cũng như là không dám để quý bạn quỳ quá lâu. Cho nên chúng con chỉ tóm tắt những cái lợi ích thực tế mà chúng con đã thu hoạch được trong 5 ngày tu hôm nay. Một số bạn của con đã có những cái bệnh mà bác sĩ không tìm ra nguyên nhân, cũng không trị liệu được. Nhưng qua cái khóa thiền này, cái bệnh tự nhiên hết. Và một số bạn của con nhận ra được cái lý nhân quả trong lúc đang ngồi thiền. Những cái khi cơn đau đến, người bạn đó có thể thấy được, à, đây là cái con trùng mình đã bắt nó lên để cho hồi đó bạn còn trẻ nuôi gà để cho nó đá nhau, thì phải đào trùng để cho gà ăn cho sung sức. Hoặc là khi cơn đau dữ dội quá thì người bạn ấy thấy rõ ràng ngày xưa mình đã chặt khúc một con lươn để cho gà ăn. Không chỉ riêng người bạn đó mà tất cả chúng con khi ngồi thiền quá đau như vậy thì chúng con biết rằng mình đã tạo vô số tội nghiệp, cho nên nghiệp tội, cho nên bây giờ phải trả một cách rất là nhẹ nhàng. Nói nhẹ nhàng đây là con so sánh với cảnh địa ngục. Nếu mà chúng con không sớm tu, không sớm trả nghiệp chướng, thì cái nhân địa ngục khi nó đủ, nó sẽ lôi chúng con vào địa ngục khổ muôn vạn lần và trăm ngàn kiếp. Và lợi ích mà chúng con nhận là lớn lao nhất trong cái việc tầm sư học đạo của chúng con là khi ngồi thiền, dù đau, dù không đau, chúng con niệm Phật, không có vọng tưởng. Chỉ trong vòng không đầy một tuần lễ mà chúng con có một cái bước tiến hết sức đáng kể. Vì thế hôm nay chúng con trân trọng quỳ trước đây để bày tỏ lòng tri ân đối với Thiền Chủ. Chúng con tri ân Chư Tôn Đức đã tạo mọi điều kiện hết sức là thuận tiện để cho chúng con an tâm tu học từ nơi ăn chốn ở đến cơm nước. Lời sự tri ân mà có thể nói ra bằng lời đó chỉ là hình thức bên ngoài. Chúng con nguyện tri ân một cách chân thật hơn là chúng con sẽ luôn luôn y giáo phụng hành những lời Thầy chỉ dạy. Và đồng thời chúng con cũng rất vui mừng có thêm nhiều bạn đạo đồng tu ở Báo Ân Tự. Các đạo hữu ở đây đều rất là dễ thương và vui vẻ, luôn luôn sốt sắng giúp đỡ chúng con. Chúng con nguyện đem công đức tu tập này hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh đều được ân triêm công đức tam bảo, và đồng thời hồi hướng cho oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của chúng con. Giờ đây chúng con xin thành tâm đảnh lễ cúng dường tam bảo, tam bái, và sau đó chúng con theo lời dạy của Thầy, luôn luôn Thầy chỉ nhận một lễ, chúng con sẽ lễ bốn lễ. Ba lễ đầu chúng con cúng dường tạ ơn tam bảo, lễ thứ tư chúng con tạ ơn Thầy và Chư Tôn Đức.
Được, lại bốn lại cho bốn lại cho tam bảo là cũng được. Cái vì đã có cơ hội mà có mấy cái tượng của ngài A Di Đà Phật với là Quan Âm với là Đại Thế Chí đó, lại họ thì nó lợi hơn nhiều. Ok.
Nếu mà Thầy và mấy đạo hữu quan trọng thì con xin hiến tặng, nếu không thì con xin rút lui.
Ai muốn?
Thank you.
Tình cha ấm áp như vần thái dương, ngọt ngào như dòng nước chuông đậu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu, cha hỡi cha già dấu yêu. Và con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh, và cha nằm ôm con, sưởi ấm những cánh dài, nhẹ nhẹ hôn con. Và cha khẽ nói, này con ơi, con hãy nhớ lời cha, sống cho nên người, và con hãy chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sẵn, rất sao cho thơm. Những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi dấu trong tim, cha hỡi cha già dấu yêu.
No.
Quý vị trở về nhà, trở về công sở làm. Tôi hy vọng quý vị sẽ đem về lại cái chỗ ở quý vị, cái chỗ công sở quý vị, cái đức tính kiên nhẫn đức tin bao dung. Vì cái đức tin, vì cái đó là cái ý nghĩa của việc tu hành đó. Tại tôi hy vọng cái người mà hiểu tu hơn một tí, hiểu đạo hơn một tí ấy, thì cái thái độ nó sẽ thay đổi. Thái độ mình hòa hoãn hơn, mình bao dung hơn, mình kiên nhẫn hơn. Nhất là quý vị đừng có phán xét người khác. Nhất là quý vị phải tránh, đừng có phán xét người khác. Nên chấp nhận người ta. Tại những cái người mà biết tu đó, người hiểu tu đó, thì người thường thường họ trở thành khiêm tốn hơn, và họ trở thành có cái từ tâm, có cái tâm từ bi hơn. Một cái chuyện mà tôi yêu cầu một quý vị ở chỗ này, quý vị có một chuyện tôi xin yêu cầu quý vị nhớ dùm cho. Cái chùa chúng tôi là cái chùa, cái lò luyện có công phu, có nghĩa là người nào tới đây chúng tôi cũng sẵn sàng giúp huấn luyện cho họ để tăng trưởng công phu hết. Ok, có nhiều, rất nhiều pháp môn khác nhau để giúp quý vị huấn luyện cái tăng trưởng công phu quý vị. Với cái công phu quý vị tăng trưởng như vậy, nếu quý vị theo chương trình tu thì tự động quý vị sẽ tiến bộ rất là lẹ. Mà khi mà làm như vậy thì tôi nhắc với quý vị một cái chuyện này. Lúc mà tu như vậy thì cái công phu tiến bộ, có sự tiến bộ rất là như vậy, tôi yêu cầu quý vị nhớ một chuyện thôi. Nhớ chuyện này giùm tôi, là không được giận, không được nổi giận. Ok. Thành cái được huấn luyện thì quý vị phải nhớ một cái chuyện này, và một cái giá thì phải cần trả bằng cách là không được nổi giận, hoàn tuyệt đối không được nổi giận. Tại vì mình nổi giận như vậy thì mình sẽ hại người khác, dùng cái sức của mình để hại người khác. Nói cho việc trước, nếu như quý vị cứ nghĩ là tôi giận là chuyện của tôi, sao mà thầy liên quan gì tới thầy, tôi nói quý vị nghe, nếu quý vị mà tiếp tục giận, tiếp tục muốn nổi hứng là cứ giận người ta như vậy, mà không chịu, cố gắng tìm cách mọi đủ cách để mà xả cái giận của mình, để bỏ cái giận của mình, để diệt cái giận của mình, diệt cái tính giận của mình, thì quý vị sẽ khám phá rằng quý vị sẽ ngừng tiến bộ, và quý vị sẽ bị thụt lùi nữa, phải thối bộ chứ không phải là tiến bộ nữa. Tại sao như vậy? Tại vì chúng tôi huấn luyện quý vị, giúp quý vị tu để quý vị có sức và có trí huệ để giúp người khác, giúp đời, giúp người, giúp đời, chứ không phải để quý vị lấn áp người khác hoặc là trừng trị người khác nếu như người ta làm mình phật lòng. Cái chừng đó thôi. Cái tính nóng mình nó từ lâu rồi, từ rất lâu rồi, cả đời cả nhiều kiếp rồi. Để tôi yêu cầu quý vị để ý đó dùm, khi thấy cái lửa giận nó nổi lên phải chặn nó lại, chặt nó ngay lập tức, đừng có nuôi nó. Thành quý vị khi một khi mà thấy là mình nổi nóng, mình phật ý rồi, thì quý vị thì yêu cầu quý vị rút lui, nhượng bộ cho người ta. Tại sao như vậy? Tại nếu quý vị mạnh hơn người ta, nếu quý vị có trí huệ người ta, thì quý vị có thể nhường được. Cái người mà thua mình mới đòi hơn mình. Cái người hơn mình, thực sự mình hơn người ta, mình không cần thắng người ta nữa. Mình đã hơn rồi, thắng làm gì nữa. Đúng không? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Tôi nhắc lại quý vị, cái chương trình mà chúng tôi huấn luyện quý vị là huấn luyện quý vị để quý vị thất bại, nhưng mà quý vị để thành công. Mỗi ngày vào ngồi thiền thất là ngày nào cũng thất bại hết. Mặc dù mình thất bại mỗi ngày, nhưng điều mình không bỏ cuộc. Anh quý vị biết không? Phải để ý rằng là chúng tôi cố ý huấn luyện cho quý vị để thất bại. Tại mỗi ngày vào cái thiền thất, vào mỗi ngày vào, ngày nào cũng thất bại hết. Ngày nào mà thắng nó được hết. Đúng không? Cay đắng dễ sợ. Ngày nào cũng thất bại, thảm thiết dễ sợ. Mà mình không bỏ cuộc. Ok. Như vậy mình mới thắng được. Cái người thắng là cái người không bỏ cuộc, chứ không phải là người đánh hơn người ta. Mình nó đánh mình cho nó đánh như thường, đến lúc nó hết đạn, hết điện, nó phải bỏ cuộc, nó phải chạy. Nó hơn nó dễ sợ như vậy đó. Thành ra quý vị hiểu, mình làm như vậy là mình một cái phương pháp để mà thù thắng, để mà thắng người ta bằng cách là đánh người ta kiệt sức luôn. Cho người ta dùng sức đánh cho họ kiệt sức. Tại vì mình có sức để mà chịu đựng được. Thành như vậy khi mình thắng người ta không có thù mình được nữa. Tuyệt vời không? Quý vị bây giờ quý vị thắng người ta giận quý vị. Ta nói lần sau, đợi lần sau tôi tới đó, tôi súng ống tôi nhiều hơn nữa. Đằng này mình thắng người ta, nó nể mình, nó phục mình. Đó là tinh thần đại thừa đó quý vị. Phải cần dịch tiếng chi để cái pháp đó nó hay quá, dịch uổng rồi. Mình phải giấu. Người Tàu không có pháp này nữa. Người Anh cũng chưa có pháp này nữa. Ha, mình giấu ha. Ai đồng ý giấu giơ tay tôi coi.
Mình nhịn mà mình trở thành là thắng đấy. Dạ. Thưa thầy, tôi gọi là nhu thắng cương đấy. Hắn văn đó thầy. Sự mềm yếu mà lại thắng cái kẻ hùng mạnh ấy. Dạ. Cũng không phải là thầy. Sao vậy?
Thật ngay lập tức rồi, bà ấy nói nghe cho kỹ này, nè. Trật rồi, tại vì cái pháp thầy là pháp đại thừa chứ không pháp trung học đâu. Ok. Nhu là yếu chứ không phải mềm, nghe chưa? Cái này là một cái thế võ chứ không phải là văn như cái vị học đâu. Nhu là yếu. Cái người cương là người cứng và nó thắng. Nó cứng. Okay. Nhu là yếu. Cương là cứng, tức là nó hơn sức mình. Còn nhu là nó mềm mại mà nó yếu nữa. Cái ý nghĩa nhu nó sâu lắm. Trật chỗ nào? Thánh Phong trật chỗ nào? Nghe chưa? Vẫn đòi thắng vậy thưa. Thành ra cái vị thấy không? Cái pháp mà tôi dạy cái vị cho họ cái cơ hội để họ dùng tất cả lực lượng của họ, tất cả cái súng ốm của họ để tấn công mình, để cố ý hại chúng ta. Nhưng giờ chúng ta không bị chết, giờ vẫn chịu đựng được như thường. Tối cuối cùng họ hết súng, hết đường, dạ, hết đạn, hết súng rồi, hết xăng, hết nhớt rồi. Hết lực, hết sức rồi. Thành họ phải chịu thua. Họ phải bỏ cuộc. Mình thắng như vậy chứ đâu phải mình thắng là tại mình muốn thắng họ đâu. Ok. Cái thắng mình nó tế nhị hơn nhiều. Thành mướn mà họ mới phục mình được. Còn nếu họ nghĩ trong, nếu quý vị trong cái tâm quý vị mà còn nghĩ là muốn thắng họ, họ không bao giờ phục quý vị đâu. Một cái tư tưởng mà háo thắng đó, nó sẽ trở lại, nó quýnh mình tiếp. Cái này gọi là dùng đức mà hóa cảm tụi nó, chứ không phải dùng vũ lực để mà đàn áp chứ. Mình có sức mình đánh nó được, mình muốn đánh. Mình làm mạnh hơn nó, mình đánh nó được chứ, mình đâu thèm đánh đâu. Cho nó đánh mình. Nó dùng cái đức để mà hóa cảm tụi nó. Ai thắc mắc gì không nha?
Và bạch thầy, con có hai câu hỏi. Thì cái bài pháp hôm qua thầy đã dạy cho chúng con là mình cứ để cho nó đánh, khi nào nó hết súng đạn thì nó sẽ hết, rồi đến đứa khác cũng đánh cho tới hết súng đạn rồi tới đứa khác nữa. Thì con cũng theo lời thầy dạy, thì sáng 3 giờ sáng đã lên ngồi cho nó đánh. Mỗi tiếng đồng hồ nó đánh từ 10 phút cho tới 60 phút. Nhưng mà con khám phá ra là nó cũng có một cái... Sau cái thời mà thầy gõ kẽn rồi đi nhiễu, con cũng khám phá ra nó có một cái sự sung sướng ở phía sau đó. thì theo con nghĩ cái đó cũng là một cái kiêu hãnh hay một cái ngã mạn nó nổi lên, thì cũng cũng không đúng. Thì thầy, con xin phép thầy chỉ giáo cho chúng con làm sao để mà bớt những cái ý tưởng nó khởi ra rất là nhanh. Khi mà mình biết rồi thì nó đã vui rồi, thành ra cái đó theo con nghĩ là nó không đúng. Thì con xin xin thầy chỉ giáo cho con. Cái thứ nhì là ở đây không ít thì nhiều, thì trong cái tư tưởng tụi con cũng có cái sự giống như là dựa vào thầy, tại có thầy ở đây chắc là không chết đâu, thành ra ráng tới cùng. Nhưng mà con nghĩ thí dụ như tụi con thực tập ở nhà mà có cứ mỗi giờ như thế, hoặc là có cái thời khóa chia ra như thế, tới những cái lúc mà nó cao điểm thì nó sẽ những cái ý tưởng nó khởi lên, thì xin thầy dạy cho tụi con cái phương pháp tu ở nhà.
Câu hỏi trả lời câu hỏi thứ nhất là nếu như khổ xong thấy sướng, nó là chuyện rất thông thường. Tại vì quý vị sau cái khổ sẽ có cái sướng, cái sướng rất là thú vị. Thành ra nếu quý vị không có cái sướng, nó quý vị tu tiếp không được đâu. Câu hỏi chứng minh rằng cái ông này vẫn còn chấp trước vào cái khổ mà cũng chấp trước vào cái sướng nữa. Tôi nói rồi, quý vị nghe không kỹ thôi, tôi nói rất nhiều lần, tôi nói là sướng tôi kệ nó, khổ cũng kệ nó, mình chỉ làm thôi. Quý vị làm như vậy, lúc tu như vậy, sướng thì mình cũng như bất động, khổ mình cũng như vậy thôi, mình hoàn toàn mình không có động, kệ nó. Thì cái sướng nó vẫn còn đó, cái khổ nó vẫn còn đó, nhưng đời tâm mình không có động. Thì câu hỏi thứ nhì, về già gia đình thì sao? Tôi về gia đình vui, thí mồ, không có đau nữa nè, còn gặp được vợ, gặp được con nữa. Vợ gì nữa, sao mà là sao anh ốm dữ vậy? Tôi mới nói sao mà kỳ cục dữ vậy? Về nhà cái bà xã bà nói vậy, trời anh ốm ghê nghe, thôi để em nuôi anh vài tuần. Sướng đi mồ, được cưng sướng đi mồ, tôi thì sướng tôi nhiều. Tu phải tùy chỗ, tùy thời. Về nhà thì phải biết tùy thời tùy lúc. Về nhà thì không phải cái nhà, không phải là chỗ tu hành, thành cái gì phải vừa ứng làm khóa lỗ. Tôi bà xã bà giận phiền lắm. Tôi khuyên quý vị khi mà khôn á, quý vị trước khi đi về nhà ghé ăn mua cái quà đem về nhà. Phải biết khôn như vậy người ta mới cho, lần sau người ta mới cho mình đi chứ. Phải có quá có lại, cái vị thấy sướng không, đòi người ta khổ đâu có được. Cái pháp đại thừa như vậy, cái vị tưởng mình tu mình chỉ cắm ở cuối mình tu thôi, xong về nhà nó anh với anh người tu chân chính rồi, em đừng có đụng anh nữa. Cái thiền tôi dạy á, cái thiền của xã hội, có nghĩa là mình thiền xong về mình hối lộ. Hiểu rõ chưa? Đừng có dài. Mỗi lần cái gì đi như vậy mấy người ở nhà họ thắc mắc, tại sao hẹn với ai đi đâu. Nhất là mấy bà mấy cô sẽ từ từ sẽ khám phá ra là cái chùa nó nổi tiếng lắm, mấy cô trẻ mơn mơn không à. Tại vì mình cần tu tự động mình sẽ trẻ lại. Sự thật là vậy đó, cái việc cần tu á, công phu càng cao lên càng trẻ lại, càng khỏe hơn, càng mơn mởn hơn, càng quyến rũ hơn. Đấy ông chúng tôi không vậy. Đó là về cái phương diện vật chất. Còn phương diện tu hành thì sao? Rồi về phương diện tu hành, vì tới đây học cái pháp này, về quyết tâm tu cái pháp này sẽ có được hộ pháp tới bảo vệ cho quý vị. Tại vì sao như vậy? Tại vì mỗi cái đại pháp nó có những cái người hộ pháp, họ tin nguyện, họ bảo vệ cho những người mà tu cái vài đại pháp đó. Thành cái ý kiến rất là đúng. Thành quý vị phải hiểu rằng cái quan điểm rất là đúng, là quý vị đừng nghĩ rằng mình chỉ cần đi tu là được rồi, mình tới học cái này xong về mình tu là được rồi, không có đâu. Cái tu là quý vị phải phải cần kiếm không phải đừng nghĩ rằng mình kiếm cái chỗ xong rồi xây bốn bức tường lên để cái ngói lên xong rồi xong mình tu là xong đâu, không có đâu. Muốn tu là phải cần học cái pháp, rồi nhờ cái pháp mà đúng pháp á, thì sẽ có đại hộ pháp tới, hộ pháp tới bảo vệ cho cái vị tu, cho cái vị tu mới được. Nếu không có hộ pháp thì cái vị tu nó tới nó phá hoại. Xong cái phân một cái phương diện khác nữa, để cái nó là mới phương diện tổng quát thôi, không phương diện chi tiết là như vậy nè. Cái khổ tu ở nhà là cái vị tu mà gặp vấn đề, cái vị không biết là mình đang có vấn đề, đó là ráng mà chịu. Mình tu ở nhà cái vấn đề khó khăn nhất mình ở chỗ đó, đó. Mấy cái ông mà tiểu thừa mà đi xây cái chòi trong rừng núi mà tu ngồi thiền ngày đêm, đó là họ không biết rằng khi mà họ bị vấn đề một cái, họ không biết họ có vấn đề nữa, thò gỡ cũng được. Thành ra cái vấn đề bên họ cái phương pháp tu họ trật, thành họ không biết, thành họ bị kẹt hòi. Cái bên đại thừa chúng ta tu đó, chúng ta phải tu chung dưới sự hướng dẫn của một cái người tăng, người ni đã hiểu cách tu rồi. Rồi chừng nào mà cái thời cơ nó đến, người thầy mới cho phép quý vị vào lên núi hoặc là đóng cửa lại để mà tu luyện là khác, chứ không phải tu một mình được đâu. Thành ra cái pháp đại thừa là tu trong cái đại chúng như vậy. Rồi khi nào tới lúc rồi, đến mà cái căn cơ nó chín rồi, thì người thầy mới quyết định là bây giờ phải cho nó vào cái ngồi vào nhập thất để nó tu cái pháp môn khác. Ok, chứ không phải mình tự quyết định nhập thất đâu. Mình không đủ cái trí huệ để mà tự quyết định mình nhập thất được, phải cần cái sự hướng dẫn người thầy. Ngay khi mình nhập thất nữa, người thầy vẫn tiếp tục hướng dẫn mà mình không biết thôi. Ai thắc mắc gì khác không? Yeah. Bây giờ hiểu nhu thắng cương chưa? Tôi được chứ. Tôi được chứ, cứ tu tiếp đi, không sao hết. Đừng có sợ, cứ tu tiếp đi.
Nhưng vừa rồi con nghe nói là phải có thầy hướng dẫn hay là
không
có đại chúng
thì tu tiếp thôi, rồi chừng nào mà bị vấn đề thì hỏi thôi. Những người khác không được may mắn như bác, là bởi vì người ta tu, người ta cầm sách ta đọc, hoặc là tới học xong rồi tôi nói ô con học xong pháp môn rồi con đi về không tu. Họ không hiểu rằng họ khi mà họ kẹt thì phải hỏi ai chứ. Mà hỏi đúng người ta mới trả lời được cho mình, thì mình mới không bị kẹt. Ok. Dạ. Thì trong tương lai bị kẹt thì hỏi bà kia, cái bà ngồi trong góc này kìa.
Dạ.
À, bà trả lời được thì bà gọi tôi thôi, hỏi tôi thôi. Dễ. Ok. Từ từ thôi. Sao sư bà? Cái bà này dễ thương lắm, tôi cứng, tôi thích bà lắm, tại vì cái bà này giống cái bà người Trung Hoa vậy đó. Có một cái đặc tính rất là hay. Quý vị biết đặc tính gì không? Tôi thử bà lâu rồi, tôi thích bà lắm. Tôi mới bọn bà ở lại chùa rồi đó. Hay, bà này có tính rất là hay. Biết cái gì không? Ai biết gì nói tôi nghe. Vicky. Hả? Yeah. Biết gì nữa không? Biết gì nữa không? Có ai để ý biết gì không? Hiền nhà biết gì không? Ok, ngồi lâu nóng. Okay. Sao Hiền Nhã biết cái gì không? Biết cái gì hay không? khoảng chừng 4 chừng 5 rồi mới thấy cái hay của bạn. Phải có 4 chừng 5 mới thấy. Ngàn hồng chưa? Không biết thầy mỗi lần Như Hương hỏi là thầy sợ lắm. Thầy hỏi chặn trước để cho ngàn hồng bớt nói ít.
Bác nói thầy này. Bà thầy thầy nói chi con không nghe bà thầy.
Ờ không sao hết, đừng nghe. Thầy hỏi đi, hỏi đi.
Bạch thầy, con muốn hỏi nó một có một cái hiện tượng thế này. Hồi lúc trưa đó con ngồi thì rồi cái lúc mà con muốn duỗi cái chân ra, con nghe tiếng chuông rồi con duỗi được một cái chân, cái thì còn cái chân trái nó còn nằm ở phía trên, nhưng mà tự nhiên cái thế của con đó là cái rèm mắt của con nó cũng còn đóng xuống, thì nó cứ tiếp tục mấy mà cái hình ảnh đó nó cứ lật qua giống như một cái x-ray show mà nó tự động nó lật tới hoài. Rồi không biết trong cái trạng thái mà nó như án binh bất động vậy, con muốn cử động cũng không. Mặt con cũng nghe tiếng rõ ràng xung quanh mấy người đi chứ không phải không, mà sao cái trạng thái đó nó lại kéo dài vậy, mà có những cái hình ảnh đẹp cũng có mà hình ảnh ghê rợn cũng có nữa, mà nó cứ dừng đôi giây phút ở trước mặt con. Con không biết sao vậy mà con thấy rõ ràng lắm chứ không phải là ở trong giấc mơ.
Cảnh ghê là cảnh gì?
Dạ.
Cảnh ghê là cảnh gì?
Cái mặt thì ghê lắm.
Giống như mặt của ông Danny đó phải không?
Không, không đâu. Mặt Danny dễ thương chứ đâu thấy ghê. Dạ. Cái mặt thì ghê lắm. Giống như là con coi.
Hoặc giống mặt tôi khi mà tôi giận phải không?
Không. Cái mặt ghê giống như là Dracula hồi đó coi vậy đó.
Dracula
ghê.
Mà ghê, đang là đập tai như mồ.
Dạ, nó có ghê lắm.
Mà, okay. Ghê
mà mỗi một cái như là slide show nó cứ dở ra, ngừng chút, căn hồi nó ra cái mặt khác.
Mấy bà già là cũng cẩm phiền chứ sao, già nó phiền quá.
Con
không trả lời đâu, không trả lời cái này đâu.
Dạ. Dạ. Như vậy là bạch sư thầy sao mà thầy?
Thì nhập định rồi, hỏi gì nữa. cái bà bây giờ lẩm cẩm này cứ ngồi cái thang đau chân rồi tôi bắt ngồi đau chân rồi phải còn ngồi được hai năm, gần hai bao nhiêu năm rồi, như ở đây bao lâu rồi?
Dạ.
Rưỡi chưa?
Vậy là con nhập định à?
Con nhập.
Ủa ngộ vậy.
Nhất định nói, nhất định nghe lời. Mai ngày người ta nói bây giờ biết chỉ có ngồi thì nghĩa là cái đau chân là mình sắp phá nó rồi. Đừng có sợ chấp thôi.
Yeah.
Tình nữa phá được.
Yeah, mô Phật.
Nó làm mình sợ mà. Cái mục tiêu từ nó là mình sợ để mình thối chí, mình ngừng lại. Yeah. Wow. Mà không sợ mình mới tiến bộ được. Wow. Nói cả năm rồi vẫn chưa hiểu như thế.
Con không biết phải đó là quan gia cái chủ mà nguyện đó không? Ra không?
Nói gì kệ nó, mình đâu cần yeah. biết đâu. Cứ đòi hiểu hoài cái nhỏ yeah. nhỏ này sao á. Hiểu sao? Nhưng mà vậy nó có đòi hiểu. Tôi đâu có biết đâu, sao tôi giúp cô được. Hiểu làm cái gì? Hiểu nó cũng chừng đó thôi. Mình hiểu, bây giờ quý vị hiểu là hiểu làm sao bay lên mặt trăng là quý vị có giác ngộ được không? Quý vị hiểu biết con quỷ nó từ đâu tới, quý vị giác ngộ được không? Hiểu làm cái gì? Mình chỉ hiểu khi nào mình cần mình sẽ hiểu. Mình không cần mình hiểu làm cái gì? Mới đó mới gọi là tự tại, mới đó mới gọi là tự do. Chứ còn cái khi nào đi đâu tôi phải hiểu cái này, tôi phải hiểu con ruồi, tôi phải hiểu con muỗi. Nó đực nó cái. Vừa phải thôi, hiểu làm cái gì? Chừng nào cần mới hiểu, không cần thèm hiểu. Chấp. Mình mới có sức. Bỏ sức ra mà đòi hiểu không? Như Chánh Phong ấy, đòi hiểu không cái tóc không bạc phơ.
Với con kính bạch thầy sẵn đây
nghiền nhã quay tóc bạc phơ ngồi suy nghĩ nó làm sao mà tôi tu được như thầy, cho ngồi được có 10 kiếp vạn kiếp là cũng thêm nam hiểu sao mà làm được như tôi hết, sao mà hiểu gì Thanh nó ngồi nó bật tóc cổ cũng bật phơ luôn nè, ngồi suy nghĩ hoài sao mà tu ở đây lâu mà tôi chưa hiểu được sao ông thầy tu ra sao nữa. Sao mà hiểu được? Không cách nào hiểu được hết đó. Tôi không hiểu sao mà cô hiểu được? Vừa phải thôi. Mấy nhỏ đòi hiểu vậy. Nhìn cái gì nhìn từ nó là tóc bạc phơ hết rồi. Lại thắc mắc gì khác không?
Phải trở lại thiền nữa nghe.
Đừng có cà kê ngủ ngoài thầy mang tiếng lắm á. Ngày mai chúc quý vị thường độ bình an. Ok. Mai mấy giờ về? Mấy giờ bắt đầu về? 10 giờ hả? Tức là chưa ăn trưa đã về rồi. Nhờ mấy sư cô bới cho mấy bà ấy.